Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Ngày bạn, ngày anh, ngày chị, ngày em,
tiếng thép hôm nay dưới.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và như quý vị cũng biết, trong chương trình này chúng tôi mời những nhân vật, nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chiến, và lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ hai, và tinh thần quốc gia và những việc những người này đã làm đấu tranh cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay thì trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Vũ Tường. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến giáo sư.
Dạ, xin chào chị Nhã Quyên và chào thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, ngày hôm nay rất là vui được hân hạnh mời giáo sư lên với chương trình ngày hôm nay. Giáo sư khỏe không ạ?
Dạ thưa, tôi cũng khỏe, cảm ơn chị.
Dạ vâng, và được biết thì giáo sư cũng mới từ Seoul, Hàn Quốc về, và không biết là mục đích của mình cho những chuyến đi này thì như thế nào ạ?
Dạ thưa vâng, tôi ở Seoul khoảng 3 tháng thì tôi được một cái học bổng của chính phủ Mỹ, là học bổng Fulbright, để mà ở đó để nghiên cứu về Bắc Hàn là chủ yếu, nhưng cũng có nghiên cứu một ít về Đại Hàn, tức là Hàn Quốc đó. Thì là tại vì là tôi giảng dạy và nghiên cứu và viết sách về các cuộc cách mạng ở Đông Á, và cũng như là các việc mà phát triển kinh tế và xây dựng nhà nước ở Đông Á. Thành ra là hai nước Hàn Quốc và Bắc Hàn là đều là cái mối quan tâm của tôi.
Mình đi qua, mình nghiên cứu về những cái gì của Bắc Hàn, nhưng mà mình lại ở bên Nam Hàn.
Dạ vâng, dạ, tại vì là sang Bắc Hàn thì nguy hiểm lắm.
Yeah.
Thành ra là vâng, thành ra là công dân Mỹ thì được khuyến cáo là không nên đi.
Yeah.
Và đi rất là khó khăn và cũng là nguy hiểm. Thành ra là tôi chọn cái con đường nghiên cứu ở Hàn Quốc, tại vì là ở đó thì họ có nhiều tài liệu về Bắc Hàn, cũng như là có các chuyên gia nghiên cứu về Bắc Hàn, họ hiểu tiếng Hàn đó. Thành ra họ nghiên cứu rất là sâu, thành ra họ cũng có thể giúp cho mình hiểu thêm về Bắc Hàn mà không cần phải đến. Và tôi cũng có dịp mà nói chuyện được với lại hai người từ Bắc Hàn mà họ trốn thoát được sang Nam Hàn đó, sang Hàn Quốc đó. Thành ra là cũng có nhiều cái lợi ích đó.
Dạ. Giáo sư qua bên Đại Hàn ha, nói chung là tức là mình để mình học, mình nghiên cứu, thì mình có cần phải biết tiếng Hàn không, hay là mình qua đó mình vẫn dùng tiếng Anh và mình nghiên cứu những cái về cái lịch sử hay là về của bên nước này, thưa giáo sư?
Dạ thưa, nếu mà biết tiếng Hàn thì tốt, nhưng mà tôi không may không biết, tôi chỉ học về mà đọc sơ sơ thôi, thành ra là tôi coi như là không biết và tôi chỉ dùng tiếng Anh thôi. Nhưng mà tôi cũng học hỏi được nhiều, thì cũng thấy được rất nhiều điều rất là hay từ các sách báo bằng tiếng Anh, cũng như là trò chuyện với lại các học giả về bằng tiếng Anh về Bắc Hàn hay là về Hàn Quốc, cũng như là đến một cái vài cái kho lưu trữ tài liệu của Bắc Hàn đó, thì mình cũng có dịp để mình đọc những cái tuyên truyền của họ bằng tiếng Anh, hay là xem các tài liệu của họ mặc dù là bằng tiếng Hàn, nhưng mình cũng có cái hiểu thêm về cái những cái tài liệu ở đó.
Nhưng mà đa số những cái tài liệu này bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Hàn?
Đa số bằng tiếng Hàn. Vâng. Đa số.
Thì bằng cách nào mà mình có thể nghiên cứu được nếu mà mình đi qua những cái đất nước này?
Vâng. Thì thực ra là mình không phải là nghiên cứu sâu, thành ra là mình không cần tiếng. Nhưng mà nếu mình muốn nghiên cứu sâu thì mình phải bắt buộc phải biết tiếng. Đúng không ạ? Tại vì cái nghiên cứu của tôi cũng chỉ là giúp cho cái việc mà nghiên cứu rộng hơn về những cái chủ đề cách mạng cộng sản, cũng như là quan hệ của những nước mà cụ cộng sản như là Bắc Hàn hay là Việt Nam hay là Cuba với lại thế giới bên ngoài. Thành ra là Bắc Hàn chỉ là một cái trường hợp trong cái cả một cái nghiên cứu lớn của tôi thôi. Thành ra là nó cũng không cần phải biết tiếng, nhưng mà nếu mà tôi chỉ nghiên cứu chuyên về Bắc Hàn thì nó bắt buộc phải biết tiếng.
Dạ, đất nước này có gì đặc biệt không sau khi mà nghiên cứu 3 tháng ở đây, thưa giáo sư?
Vâng, thì đầu tiên nói về Bắc Hàn ha, thì là tôi hiểu thêm, nếu mà đọc sách thì cũng không thể hiểu hết được đâu mà phải nói chuyện với lại những người chuyên nghiên cứu đó. Thì tôi cũng hiểu thêm là cái kinh tế của Bắc Hàn nó vẫn tiếp tục thay đổi, mặc dù là bị cấm vận, mặc dù là cái chính quyền họ cũng không có thích thay đổi, nhưng mà vẫn thay đổi từ bên dưới, tức là người dân họ vẫn bươn chải để họ tự kiếm ăn, rồi có những cái nhà mà gia đình mà nó khá giả một chút thì họ có tiền thì họ đầu tư vào những cái dịch vụ, cung cấp những cái dịch vụ cho nền kinh tế đó, thành ra họ cũng giàu lên. Rồi họ Bắc Hàn thì có buôn bán không chính thức với lại Trung Quốc nhiều lắm, thành ra là những người này họ mới buôn bán đưa hàng hóa từ Trung Quốc vào Bắc Hàn để bán chẳng hạn. Giống như là Việt Nam ở thập niên 80 khi mà có những người mà buôn quần áo rồi mỹ phẩm thuốc lá từ Thái Lan về đó chị, thì ở đây nó đại khái nó cũng vậy đó, nó cũng diễn biến như vậy, mặc dù là chính quyền hoặc là họ làm ngơ vì họ thấy là nếu mà không thì dân chúng họ đói khổ, hoặc là họ tìm cách họ cấm đoán, nhưng mà đa số các viên chức nhà nước là họ tìm cách để họ ăn chặn, để họ tăng thêm cái thu nhập của họ, chứ họ không có bắt bớ như ngày xưa. Thành ra là nó vẫn tiếp tục nó thay đổi, kinh tế vẫn tiếp tục thay đổi theo hướng thị trường hóa từ bên dưới lên, chứ không phải họ chính quyền nó không có một cái chính sách để mà thị trường hóa rất là mạnh. Đó là một cái thể quan sát mà tôi thấy được. Cái thứ hai nữa là cái việc mà chính quyền của ông Kim Jong Un là lãnh đạo hiện giờ của Bắc Hàn thì là vẫn tiếp tục củng cố cái quyền lực của họ, rồi cũng tiếp tục theo đuổi cái chương trình vũ khí hạt nhân và cái chương trình chế tạo cái hỏa tiễn liên lục địa của họ. Thì họ đang từng bước một, và họ cương quyết là thách đố cái trật tự của khu vực và trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo. Họ tiếp tục họ liên kết, tìm cách liên kết với Nga và Trung Quốc. Như là vừa rồi là ông Kim Jong-un mới gặp ông Putin ở Vladivostok để mà họ Bắc Hàn, tại vì Nga họ có thể sản xuất kịp súng đạn cho Ukraine để phục vụ cuộc chiến tranh ở Ukraine. Thành ra Bắc Hàn sẽ giúp Nga để làm được đó. Và đổi lại thì Nga có thể là sẽ giúp Bắc Hàn một cái số kỹ thuật về hỏa tiễn hay là về vũ khí hạt nhân vân vân. Thì cái đó là cái mặt khác của Bắc Hàn.
Dạ vâng, nếu như mà Bắc Hàn á không có những cái buôn bán qua lại với nhiều nước, và như giáo sư Vũ Tường nói là họ buôn bán gọi là không chính thức luôn với Trung Quốc, tức là nếu như vậy thì cái đời sống của người dân rất là khổ phải không thưa giáo sư? Tại vì cái gì ngay cả với Trung Cộng, tại vì Nhã Quyên nghĩ là Bắc Hàn thì họ cũng là một trong những nước cộng sản, thì họ với Trung Quốc cũng không có gì, thì nhưng mà như hồi nãy giáo sư nói là họ không có buôn bán chính thức với Trung Cộng, thì tức là họ về buôn bán với tất cả những nước khác cũng vậy hả sao giáo sư?
Vâng, tại vì họ bị cấm vận đó, thành ra là tất cả các nước từ theo lệnh của Liên Hợp Quốc, cấm vận của Liên Hợp Quốc là không được buôn bán trao đổi phần lớn hàng hóa, trừ những một vài các hoạt động nhân đạo thôi. Thì họ không được buôn bán hay hợp tác với lại Bắc Hàn. Nhưng mà thực ra là Nga với lại Trung Cộng với lại một vài nước khác nữa vẫn bí mật để mà giúp Bắc Hàn là buôn bán bán dầu mỏ cho Bắc Hàn chẳng hạn. Xong rồi Bắc Hàn thì lại gửi công nhân qua Siberia là Nga đó, và qua Trung Quốc để mà làm thuê trong các hãng dệt, hãng sản điện tử vân rất là nhiều, và những cái công nhân đó thì mang lại cái thu nhập cho cái chính quyền Bắc Hàn. ra là tất, nhưng mà tất cả những cái đó đều là không có công khai, mà đều làm một cái bí mật giữa những cái chính phủ này với nhau.
Nếu mà nhà quý nghĩ thì chắc những nước khác như Hoa Kỳ cũng biết, nhưng mà giống như là mắt nhắm mắt mở phải không giáo sư?
Vâng, cũng không làm gì được họ cả. Thậm chí nếu họ làm công khai thì cũng không làm gì được họ cả. Nhưng mà đại khái là như vậy. Còn cái đời sống của dân Bắc Hàn đó thì là nó cũng kém đi nhiều từ khi mà có Covid đó.
Dạ.
Rồi nhưng mà cái đời sống tế đó thì cũng không biết được là nó khổ đến thế nào. Mà nghe nói là có báo cáo là phải có nạn đói vân vân, nhưng mà thực sự là chưa có nạn đói xảy ra.
Nhà quý không biết Bắc Hàn như thế nào, ngay cả bên Việt Nam thì mở cửa được ban giao rồi được buôn bán vào năm 1994, nếu mà nhà quý nhớ không lầm, thì đất nước cũng có tiến lên khá lên. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn cái mặt nổi thì rất là nhiều người giàu, nhưng mà khi mà mình đi tới những cái vùng làng quê hay mình đi sâu hơn thì cũng còn rất là nhiều người khổ, thưa giáo sư. Thì nếu mà nói tới Bắc Hàn thì nhà quý nghĩ còn khổ hơn nữa, tại vì không có chính thức làm ăn, cũng không có chính thức, mà chính quyền thì tối ngày chỉ lo làm hỏa tiễn.
Bắc Hàn thì nghèo hơn là Việt Nam nhiều. Bây giờ đã nghèo Việt Nam vẫn là, và cái tình trạng mà chênh lệch giàu nghèo cũng rất lớn giữa các đô thị lớn và nơi thôn quê. Nhưng mà cơ bản là vấn đề là không ai mà đi Bắc Hàn để tìm hiểu sâu ấy. Đó là cũng chỉ đoán, thậm chí cả các học giả ở Hàn Quốc, Đại Hàn mà họ tìm cách họ nghiên cứu thì họ cũng chỉ đoán nhiều, chứ còn họ không có cái số liệu mà cụ thể, tại vì không ai vào được chuyện nghiên cứu cả.
Tức là Bắc Hàn là họ không có cho bất cứ ai vào đất nước của họ, cũng như là du lịch hay gì cả, phải không giáo sư?
Có vào du lịch, nhưng mà kiểm soát rất chặt, là có khi một khách du lịch là có hai người nên đi kèm. Và họ tổ chức cái chuyến đi rất là trẻ, ví dụ như là đến nơi họ chơi ở khách sạn nào, một khách sạn thôi, chỉ ở chung với nhau ở khách sạn đó. Rồi giờ giấc đi ra ngoài là lên xe bus, lịch trình là họ tất cả họ kiểm soát, mình không có được tự do để mà nói chuyện với dân chúng, hoặc là nhìn này cái nọ, nhìn mà họ không sắp đặt cho mình nhìn đó, không sắp đặt cho mình đến thăm thì mình không được ra, đi ra khỏi cái kế hoạch mà sắp đặt cho mình. Mình nhìn thấy tất cả đều có vẻ tốt đẹp, dân chúng cũng béo tốt, vui cười, nhưng mà cái đó là trình diễn nhiều hơn là thật sự. Tại vì họ không cho mình được do, thành ra mình không thể nào kiểm chứng được là tất cả dân đều là vui vẻ, là mình nhìn thấy ở thủ đô Bình Nhưỡng chẳng hạn thì đều là đóng kịch. Các họ tất cả mọi người biết là đóng kịch, nhưng mà thực sự nó tệ như thế nào thì không nào biết được.
Dạ vâng, đất nước Bắc Hàn như giống như là nội bất xuất ngoại bất nhập. Rất rất là khó đến đất nước này, cũng không có nhiều khi chúng ta cũng không có biết nhiều về đất nước này. Và khi mà giáo sư đến đó thì chắc lẽ là giáo sư cũng có cái sự khác biệt rõ ràng, mặc dầu cùng một cái đất nước nhưng mà giữa Nam và Bắc thì Nam Hàn thì nhìn rất là phát triển, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, Nam Hàn thì rất là phát triển và rất phát triển khá là trật tự. Và đời sống thì cũng mức sống thì rất là cao. Nhưng mà cũng không phải là quá khó khăn, ngoại trừ cái việc tiền nhà ở các thành phố lớn như là thủ đô Seoul thì rất là đắt. Ví dụ như là một cái căn hộ mà ở được khoảng 3 phòng ngủ thì nó mà có chung cư mà tốt thì có thể đến 10 triệu đô la. Thành ra là
10 triệu đô la hả?
Vâng, 10 triệu đô la.
Tức là 3 phòng. Giáo sư nói
không phải là xa xỉ gì hết đó, như là kiểu như mình nghĩ là một căn hộ ở New York mà cực kỳ xa xỉ đó, thì có thể cũng là vài chục triệu đô la, hay là thường khá thì cũng phải 10 triệu đô la, nhưng mà ở Seoul thì là căn hộ cũng bình thường thôi.
Tức là nó như thế nào với một cái căn hộ mà giáo sư nói là khoảng 10 triệu 3 phòng như vậy, nó như thế nào, khoảng để cho quý vị khán giả dễ mường tượng ở Hoa Kỳ thôi giáo sư.
Vâng, tại vì là họ xây những cái building rất là cao, ví dụ như hai mấy tầng hay ít nhất là mười mấy tầng, xong rồi một cái cụm những cái building đó, một cái khu nhà thì có khoảng cả chục cái building như vậy, mỗi cái building mười mấy tầng, hai mấy tầng như vậy, thì là cái căn hộ của mình là trong một cái tầng ở trong đó, ví dụ tầng 15 hay tầng 12, thì mà mình bước vào thì nó cũng có những cái căn hộ ở Mỹ thôi, có 3 phòng ngủ, thì có thể là đồ đạc nó tốt hơn một chút, hơn là bình thường một chút, nhưng mà những cái địa thế thì địa điểm thì nó thuận lợi, ví dụ như là mình có thể đi bộ ra cái chỗ mà trạm xe điện đó, gần đó để mà mình lên tàu mình đi, hoặc là nó có chỗ đậu xe. Phần lớn những người mà mua được những căn hộ như vậy là đều lái xe đi làm, thì là họ có xe thì họ đậu xe rồi, nhưng mà cái căn hộ thì nó không có gì đặc biệt lắm, mà giá nó tới 10 triệu đô chẳng hạn.
Nếu mà 10 triệu như vậy thì có bao nhiêu người có thể mà mướn, hay là 10 triệu này là giáo sư nói 10 triệu một tháng để mướn, hay là 10 triệu đô la để mua?
10 triệu đô la là mua căn nhà đó.
Mua một căn nhà. Nhưng mà nếu mà khi mà mình nói triệu đô la như vậy, tức là họ phải rất là giàu mới mua được một cái căn phòng 3 phòng như vậy hay sao giáo sư? Tại vì mình...
Dạ vâng, vâng, đó là tại sao mà những người trẻ là bây giờ họ không mua được nữa, chỉ có những người mà ví dụ như đi làm lâu năm rồi để dành tiền trong những cái nghề mà kiếm tiền cũng tương đối ổn định đó. Ví dụ như là bác sĩ, giáo sư, luật sư v.v. thì họ có thể mua được những căn hộ như vậy. Còn những người mà như mới độ 25-30 tuổi mà mới đi làm công chức hay là đi làm bình thường các chỗ công ty này kia thì không đủ tiền để mua, thì phải sống nhờ bố mẹ.
Vậy đời sống ở bên này có lẽ là cao hơn ở Hoa Kỳ nữa hả thưa giáo sư?
Dạ vâng, nếu mà nói về nhà đó thì là rất là đắt đó. Còn nhưng mà nếu mà mình không ở thôi, ở thành phố mình ở xa đó là nó rẻ hơn, nhưng mà lại có việc làm thì nó là vấn đề nó như vậy. Còn đời sống thì nó đời sống bình thường thì nó không mắc hơn ở Mỹ đâu mà rẻ hơn.
Tại vì Nhã Quyên rất thích coi phim Hàn Quốc, nhưng mà trên phim thì nó long lanh quá, nó đẹp quá mà không thấy, ngay cả những nam tài tử cũng thấy đẹp nữa, mê man. Nhưng mà nhiều khi người ta nói ngoài đời không như phim đâu.
Đúng rồi.
Ngoài quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Lật Lại Trang Sử vào ngày hôm nay. Để quý vị nào vừa mở đài lên thì chúng tôi đang được cơ hội phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Vũ Tường. Giáo sư đang dạy ở trường University
of Oregon.
Đại học Oregon. Chuyên ngành về của mình là gì vậy giáo sư?
Dạ, ngành của tôi là nghiên cứu về chính trị học. Thành ra tôi nghiên cứu về các chính thể chế chính trị, rồi cũng như quá trình phát triển chính trị, tổ chức chính trị của các quốc gia, rồi của các của các xã hội nữa.
Trước khi mà Nhã Quyên nói về những cái buổi hội thảo, cho Nhã Quyên hỏi giáo sư là không biết tại sao giáo sư lại chọn cái ngành này. Có lẽ nghe nó có khô khan không? Tại vì Nhã Quyên đã từng lấy một cái lớp 101 thôi, Political Science, thì học cũng hơi khó nuốt thưa giáo sư.
Dạ vâng, nếu mình không thích cái ngành, cái bộ môn chính trị đó thì là mình sẽ thấy nó khó. Còn nếu mà mình thích được thì nó dễ lắm.
Nó dễ
mà nó vui. Học nó vui lắm, tại vì là mình biết những cái là hoạt động chính trị, tổ chức chính trị của các quốc gia nó như nào. Ví dụ Mỹ này mình là tại sao lại có hai đảng? Rồi tại sao lại có những người như ông Trump lại là thu hút được nhiều người ủng hộ như thế, mặc dù là có thể có những người không thích ông về mặt đạo đức cá nhân, hoặc là tại sao mà đảng Dân Chủ thì lại thế này kia vân vân, tức là tại sao đủ 3 người Mỹ là có quyền điều thế vân vân. Thì là từ tất cả vấn đề của đời sống hàng ngày có rất nhiều cái vấn đề là chính trị nó thiệp vào. Thành ra là nếu mình biết thì mình sẽ rất là hứng thú. Cũng như là những vấn đề kinh tế, tôn giáo, xã hội nó đều bị ảnh hưởng của chính trị.
Dạ vâng, hỏi giáo sư như vậy. Lý do là một nhiều người khi mà không có khi mà đất nước giống như Hoa Kỳ những năm trước thì không sao, nhưng mà những năm gần đây thì bắt đầu có những cái Nhã Quyên thấy là đi xuống đó. Và nhiều người lại nói là cứ lo làm ăn đi, cần gì biết đến chính trị. Nhưng mà Nhã Quyên cũng như những người khác, ngày xưa thì cũng ok, tới ngày đi bầu thì đi bầu thôi, nhưng mà cũng ít khi ít khi, rất là ít khi quan tâm đến chính trị, nhưng mà hóa ra chính trị, những cái gì mà đang xảy ra tại cái đất nước, tại cái nơi mình ở đó, thì nó lại liên quan rất là nhiều đến cái gọi là chén cơm của mình luôn đó. Nhưng mà nhiều người không có thấy cái điều đó. Và như giáo sư nói, khi mà mình bắt đầu mình thấy cái càng đi sâu vô càng ấy, mình thấy nó vừa hay mà vừa quan trọng. Nhưng mà chỉ có nhiều khi, nếu mà có một người nào đó nhiều khi chỉ dẫn hơn, tại có nhiều khi nó rất là nói sao, nhiều khi nó như trick vậy đó. Nhiều khi mình đọc một cái tin mình nghĩ như vậy, nhưng mà trên cái, nhưng mà hồi nó lại không giống như mình nghĩ. Mình nghĩ ok ổng sẽ làm như vậy thế này, nhưng mà hồi rốt cuộc đó là nó không có ấy. Nhưng mà rất là hay, đúng như giáo sư nói.
Nói chung là chính trị nó phức tạp lắm, cũng giống như tất cả những cái ngành khác thôi, như là trong xã hội hay là kinh tế, vân nó đều phức tạp. Thành ra nếu mà mình có học thì mình sẽ hiểu được hơn là những cái hiện tượng chính trị hay là những cái hành vi chính trị nó như thế nào, để mình hiểu được thì mình cảm thấy cũng thỏa mãn, mặc dù là mình có thể không thay đổi được, nhưng mà có thể khi mà đi bầu cử thì mình cũng tìm cách mình thay đổi lãnh đạo, tổng thống hay là các đại diện dân biểu của mình. Nhưng mà mặc dù là mình có thể thay đổi được hay không, nhưng mình cũng có thể cố gắng, nhưng mà đại khái nên là nó giúp cho mình hiểu được những cái việc đang xảy ra xung quanh mình.
Dạ, Nhà Quyên nghĩ là mình cũng phải nên quan tâm đến những cái vấn đề này hơn, nếu mà chúng ta, những người Việt đã sống ở trên Hoa Kỳ này trên 45 40, tới ngày hôm nay như là 47 năm rồi, 47 48, dạ, năm rồi. Dạ, 48 rồi. Thì mình phải nên quan tâm đến, tại vì không phải mình, sau này rồi con cháu mình cũng nên bước vào cái chính trường Hoa Kỳ, phải không giáo sư?
Dạ vâng, quay lại cái câu hỏi của chị là tại sao tôi quan tâm đến chính trị đó, là tại vì nếu mà chị ở Việt Nam vào năm 1975 đó, chị sẽ thấy là nó là cái chính trị nó ảnh hưởng khủng khiếp đến cả cái xã hội, cả cái gia đình mình, tất cả mọi gia đình, không ạ? Tức là đang tất cả mọi người mà thành phần tinh hoa, rồi từ lãnh đạo quốc gia cho đến các trí thức, văn nghệ sĩ mà mình ái mộ thì đều vào tù hết, không ạ? Xong rồi một cái người lãnh đạo mới lên ở đâu không biết, thành phần nào đó, rồi tức là cái toàn bộ xã hội nó đảo lộn hết, từ giá trị cho đến cái hệ thống đó, là do cái sự mất nước, không ạ? Mình gọi là mất nước, tức là sao? Tức là cái sự sụp đổ của một cái chính thể và thay đổi bằng một cái chính thể khác, những con người khác nó lên nó lãnh đạo mình mà mình không đồng ý, rốt cuộc nhiều người phải bỏ nước ra đi là vì lý do đó. Thành ra là cái, nếu mà sống qua cái thời đó thì mình hiểu là chính trị nó quan trọng như thế nào, mặc dù đó là, và đó là thực ra là một cái biến cố chính trị lớn đối với lại cả Việt Nam và cả thế giới khi mà Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ.
Nếu nói như vậy thì giáo sư có nghĩ là nhiều người vẫn còn rất lạc quan, nhưng mà theo giáo sư nghiên cứu và cũng theo dõi, thì giáo sư có thể nghĩ là đất nước Hoa Kỳ này, nếu mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta không làm gì đó, chúng ta không có một cái đấu tranh gì đó, thì nó cũng có thể một ngày nào đó Hoa Kỳ cũng sẽ giống Việt Nam hay không? Tức là cũng sẽ đi xuống, và đất nước này có thể là sẽ đi xuống, tại vì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù nhiều người nói là cái foundation của Hoa Kỳ rất là mạnh, nhưng mà Nhã Quyên thì lại nhìn thấy như thế này. Có thể là Nhã Quyên cũng không chẳng biết gì về chính trị đâu, nhưng mà Nhã Quyên nhìn thấy nhiều khi ở bên ngoài mình thấy nó rất là đẹp, nhưng mà bên trong nó đã hư hết rồi mà chúng ta chưa thấy rõ.
Vâng, cũng có rất có thể là như vậy. Và những cái chuyện mà cái khả năng xảy ra đối với Mỹ chẳng hạn, thì không phải là có một cái chế độ cộng sản nó cướp chính quyền, không ạ? Vì cái chuyện đó là không có ở Mỹ, nhưng mà có những chuyện như là có thể là chia rẽ làm đôi nước Mỹ, hay là như là những cái tiểu bang gọi là liberal đó, là theo phe dân chủ đó, là blue state đó, là với lại những tiểu bang red state là như là Texas, vân vân, thì có cái khoảng cách rất lớn về cái quan điểm chính trị, những cái chính trị đó có thể dẫn đến cái sự nội chiến, hay là chia làm hai làm ba, thì cũng có thể là xảy ra, mặc dù là cũng là cực kỳ là hiếm, cực kỳ là khó mà xảy ra như vậy, nhưng mà cũng có khả năng là có thể xảy ra.
Giáo sư không biết là giáo sư theo bên nào, nhưng mà giáo sư ở trong một cái tiểu bang là Oregon, tiểu bang đó là luôn luôn là đảng Dân Chủ thắng, thì nhưng mà hàng năm thì giáo sư vẫn đi bỏ phiếu hay sao?
Vâng, nhưng mà thực ra Oregon nó cũng phức tạp lắm chị, tức là ở cái phía miền Tây của Oregon nó là Western part of the state thì nó rất là liberal, tại nó có trường đại học và có thành phố lớn là Portland với lại Eugene đó. Còn ở bên phía đông nó thì vẫn là bảo thủ, vẫn là cộng hòa, thành ra là nó không phải là nhất thiết là dân chủ hết đó. Thành ra cái đó có khi cái đó là cái để giúp cho giữ cái nước Mỹ này với nhau, tại vì trong mỗi cái tiểu bang nó đều bị chia như vậy, không à? Thành ra là ví dụ như là bang Oregon mà tuyên bố mà tách ra khỏi liên bang á, thì là lập tức là những người cộng hòa trong liên bang thì họ lại muốn là một phần của cái phần mà bảo thủ tiểu bang red state, phải không? Thì không mà không muốn thuộc về blue state, thành ra là nó sẽ chia theo cái rất là phức tạp, chứ không phải là, thành ra có thể cái đó là cái mà giữ cái liên bang với nhau. Tại vì nếu mỗi tiểu bang mà anh nghĩ là anh muốn tách ra thì là tự anh sẽ bị phá vỡ trước khi mà anh tách ra.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Giáo quy nghĩ là gần tới đây thì giáo sư cũng có một cái buổi hội thảo. Còn 1-2 phút thì giáo sư có thể nói về cái hội thảo gần đây và có thể là kỳ sau. Nếu có dịp giáo sư không có quá bận rộn thì đài có thể là mời giáo sư trở lại. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thì cái hội thảo sắp tới là cuối tháng 10, tức là khoảng chừng 1 tháng nữa sẽ diễn ra ở Eugene, Oregon. Hội thảo này là mở cho công chúng và không có mất tiền, ai cũng có thể đến tham gia. Thì việc chị ghi danh thì tôi có thể gửi cái link ghi danh để chị gửi trả để mà ghi danh để mở ra. Còn hội thảo này đó thì là tại vì là cái lý do mà chúng ta hội thảo là tại chúng ta đã gần để cái kỷ niệm 10 năm cái ngày kết thúc chiến tranh và thành lập cái cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi nghĩ đây là một cái dịp quan trọng để có thể hồi tưởng lại cái 10 năm vừa qua, những cái gì chúng ta đã vượt qua với nhau, và cũng là để chúng ta hướng tới tương lai. Thì là có rất nhiều cái vấn đề trong cộng đồng, chúng ta vừa mới nói một ít là về cái sự chia quan điểm chính về vấn đề giới trẻ và những người lớn tuổi cũng có hợp nhau, vân vân. Thì những cái vấn đề đó là vấn đề trong tương lai càng ngày càng rõ hơn, và cả cộng đồng chúng ta phải suy nghĩ về những vấn đề như thế nào. Thì đấy là hai cái lý do chính chúng tôi muốn làm hội thảo, và cũng là cái dịp cho những người tham gia hội thảo được cái dịp mà hỏi và tương tác với nhau để mà có thể hợp tác, để mà tại vì chúng tôi là trong giới nghiên cứu thì có thể hợp tác với những người lãnh đạo hay hoạt động trong cộng đồng để mà làm việc với nhau để tạo ra những cái việc mà có ích cho cộng đồng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Tường một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay Lật Lại Trang Sử, và kính chúc giáo sư có một ngày thật là bình an. Xin kính chào giáo sư.
Chào chị Nhã Quyên.